Phật Giáo Chánh Tín của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, bằng thứ ba tiếp theo, câu số 35. Câu số 35. Ngay bây giờ là thành Phật liền, là điều có thực hay không? Đúng như vậy. Nhà Phật có câu: bỏ con dao giết thịt xuống, ngay bây giờ là thành Phật ngay. Cũng như câu thế gian: lãng tử hồi đầu kim bất hoáng, nghĩa là chàng lãng tử quay đầu trở lại, vàng cũng không đổi. Bất quá khi chàng lãng tử quay đầu, cái quý hóa là ở chỗ chàng lãng tử biết cải tà quy chính, đổi mới được cuộc đời mình, mới gọi là đạt được mục đích của sự quay đầu lại. Và khi ấy chàng lãng tử có giá trị hơn vàng, vàng cũng không đem đổi được. Câu của nhà Phật: bỏ con dao giết thịt xuống là thành Phật ngay, được chấp nhận là đúng, nếu đứng về tự tính, về Phật tính mà nói, chứ không phải nói lập tức hiện tiền chứng ngay được quả vị Phật, thành tựu được quả vô thượng chính đẳng chính giác. Vì vậy Tông Thiên Thai nêu lên 6 khái niệm về Phật gọi là lục tức, tức là 6 tức. 6 tức gồm có: thứ nhất, lý tức Phật, tức là chúng sinh vốn có đầy đủ Phật tính hay giác tính. Thứ hai, danh tự tức Phật, nghĩa là nghe biết rằng bản thân mình có Phật tính, bỗng nhiên giác ngộ, giác ngộ rằng mình có Phật tính. Thứ ba, quán hành tức Phật, nghĩa là niệm niệm, tự xem xét tâm mình, trừ bỏ phiền não, là các vị phẩm thứ năm của đệ tử. Tùy hỷ, đọc tụng, thuyết pháp, kiêm thực hành 6 độ, 6 độ chính hạnh. Thứ tư, tương tự tức Phật, là công phu tu trì đã khá thâm sâu, đã đến cấp vị 6 căn được thanh tịnh, tức là thập tín vị. Thứ năm, phận chứng tức Phật, đã vào hàng ngũ các bậc thánh, đã đoạn trừ từng phần vô minh và từng phần thực chứng được giác tính, tức là Phật tính. Ở đây liệt kê các nhân duyên thành tựu thánh quả, gồm có thập trụ vị, thập hành vị, thập hồi hướng, thập địa vị và đẳng giác tính. Thứ sáu, cửu kính tức Phật, là đã đoạn trừ hết vô minh, công đức đã đầy đủ, chứng ngộ giác tính đến chỗ hoàn thiện, thành tựu vị vô thượng chính đẳng chính giác, gọi là diệu giác vị, tức là quả vị Phật. Trong lục tức Phật nói trên, loại thứ nhất chỉ cho tất cả chúng sinh, cho nên Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Tất cả chúng sinh ở mọi cõi đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, đó là lý tức Phật. Loại Phật thứ hai chỉ cho những người được nghe Phật pháp, biết rằng bản thân mình vốn có Phật tính, vốn có khả năng thành Phật. Loại thứ ba chỉ cho những người đã tu trì Phật pháp, đã có thể hàng phục phiền não, không phải là đoạn trừ. Loại thứ tư chỉ cho những người đã thành tựu được 6 căn thanh tịnh, sắp lên hàng ngũ thánh. Loại thứ năm chỉ cho các vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Đến loại thứ sáu mới là chân chính thành Phật, quả Phật mới thật sự tròn đầy, mới thật là bậc vô thượng chính biến giác tri. Do đó có thể thấy, ngay bây giờ là thành Phật, lập địa thành Phật, là chỉ cho loại Phật thứ nhất, lý tức Phật, hay là loại Phật thứ hai, danh tự tức Phật, chứ không phải là loại Phật thứ sáu, tức là cứu kính tức Phật. Bởi vì từ khi ném con dao giết thịt xuống đã là bước đầu của quá trình viên thành Phật tính rồi. Nói ngay bây giờ thành Phật liền cũng như nói quay đầu lại là ngay bờ, hồi đầu thiện nạn. trên sự thực, không phải ném dao xuống là thành Phật được ngay, cũng như không phải quay đầu lại là ở ngay trên bờ. Hiểu được đạo lý ấy thì cũng hiểu được sự khai ngộ của Thiền Tông. Nhiều người cho rằng các câu như tức tâm tức Phật, tâm sáng là Phật, vô tâm là Phật, thấy được bộ mặt thật của mình trước khi lọt lòng mẹ, vân vân, đều có ý tứ thành Phật, và một khi đã được khai ngộ là thành Phật. Thực ra khai ngộ chưa phải là thành Phật, thậm chí cũng chưa phải là thấy đạo, tức là kiến đạo, như thiền sư Cao Phong Nguyên Diệu đời Tống tự xưng là ông dụng công trong một đời có 118 lần đại ngộ, còn lần tiểu ngộ thì không kể xiết. Như vậy có thể thấy khai ngộ không phải là thành Phật, hay chỉ là lý tức Phật, tương tự tức Phật, chứ không phải là cứu kính tức Phật. Sự khai ngộ của Thiền Tông có thể là gần với được pháp nhãn thanh tịnh, tức là kiến đạo, là sơ quả của tiểu thừa hay sơ địa của đại thừa mà thôi. Do đó Thiền Tông phá xong ba cửa ải là bản tham, trùng quan và lao quan, thì cũng chỉ mới tiến tới gần thoát ly sinh tử. Nếu đánh giá theo quan điểm sáu tức của Tông Thiên Thai thì Thiền Tông phá xong cửa ải thứ ba lao quan, cũng chỉ mới là loại Phật thứ tư, tức là tương tự Phật. Chính vì vậy mà các tổ sư Thiền Tông khi tham thiền đến chỗ gọi là nhập xứ thì thường tìm cách sống ẩn ở rừng sâu để nuôi dưỡng thánh thai, tức là bào thai của bậc thánh hay là cái nhân của bậc thánh. Đây là do các vị ấy chưa lên hàng ngũ các bậc thánh, chỉ mới đi được 1/3 của lộ trình thành Phật trong 3 vô lượng kiếp, chỉ mới hết sơ kiếp vô lượng thứ nhất. Trên quan điểm ấy, thấy rằng các thiền sư dù có phá được 3 cửa ải cũng vẫn còn là phàm phu cấp hiền vị mà thôi. Câu thứ 36: Phật giáo có bi quan trước tiền đồ của nhân loại hay không? Người Phật tử chánh tín đối trước vấn đề này cương quyết trả lời không bi quan, vì Phật giáo tin rằng qua một thời gian dài nữa, ước chừng sau 56 ức năm nữa, trước khi địa cầu này hủy diệt, thì sẽ có một vị Phật xuất hiện giữa loài người. Đó là Phật Di Lặc. Lúc bây giờ, tới đất này, về các mặt đạo đức và xây dựng vật chất, là một cõi nước an lạc, thanh tịnh, đẹp đẽ, trang nghiêm, bằng phẳng, thống nhất, tự do, toàn thiện. Ở trong nước, mọi người đều quan hệ tốt và hỗ trợ lẫn nhau. Trên các phương diện, giao thông, nhà ở, quần áo mặc, ăn uống, ao hồ, vườn rừng, cây cỏ, hoa trái, chim chóc, vui chơi, giáo dục, văn hóa, là một quả nước kiện toàn, giàu có, đẹp đẽ, trong sạch. Người bấy giờ có thân thể cao lớn, thọ mạng lâu dài, tướng mạo đoan nghiêm, thể lực dồi dào. Lúc bấy giờ, thế giới là thống nhất, tiếng nói cũng thống nhất, tư tưởng cũng thống nhất. Cả thế giới như anh em một nhà, cùng sống trong an lạc. Loài người lúc bấy giờ, trừ các cảm thụ như nóng lạnh, đói khát, đại tiểu tiện, tình dục, ăn uống và già chết, thì cũng không khác gì cõi cực lạc phương Tây di chuyển về trên trái đất này. Phật giáo tin rằng, tất cả những người đã quy y theo Phật pháp của Phật Thích Ca sẽ tái sinh trở lại cõi đất này khi Phật Di Lặc xuất hiện, sẽ cùng nhau nghe pháp và được Phật Di Lặc thụ ký cho biết lúc nào họ sẽ thành Phật. Phật Di Lặc ra đời tuy cách hiện nay rất xa, nhưng Phật giáo chánh tín tin tưởng sâu sắc rằng thời kỳ ấy sẽ đến. Để đón chào thời đại sáng lạng và quang vinh ấy sẽ đến, mỗi người chúng ta đều tham gia xây dựng các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội loài người ngày nay cho tốt đẹp. Đó là trách nhiệm của Phật giáo chánh tín. Xem ba kinh về Phật Di Lặc, kinh Trường A Hàm quyển 6, trang 6. Trung A Hàm, cuốn 13, trang 66. Tăng Nhất A Hàm, phẩm 10, bất thiện, cuốn 48, trang 3. Câu số 37. Kiếp là gì? Kiếp, dịch âm, kiếp ba, từ chữ Phạn, Kalpa. Danh từ Kalpa không phải do Phật giáo sáng tạo, mà là tên gọi chung một đơn vị thời gian của Ấn Độ cổ đại, để tính những khoảng thời gian dài, cũng như từ sát na cũng là một đơn vị thời gian chỉ khoảng thời gian ngắn. Nó dài thì có thể dài vô hạn, mà nó ngắn thì cực ngắn như một sát na. Nhưng thông thường từ ngữ kiếp được dùng để chỉ khoảng thời gian dài của thế giới Sa Bà nơi chúng ta ở. Kinh Phật nói kiếp có ba cấp. Thứ nhất là kiếp nhỏ hay là tiểu kiếp, được tính theo thọ mệnh của loài người trên địa cầu này. Từ mức thọ mệnh dài nhất là 84.000 tuổi, cứ qua 100 năm giảm 1 tuổi, giảm tới khi thọ mệnh người chỉ còn 10 tuổi. Giai đoạn này gọi chung là giảm kiếp. Rồi từ thọ mệnh 10 tuổi qua 100 năm tăng thêm 1 tuổi, cho đến khi đạt mức thọ mệnh 84.000 tuổi, gọi chung là tăng kiếp. Quá trình thời gian một lần giảm một lần tăng như vậy gọi là một kiếp nhỏ, tiểu kiếp. Cấp thứ hai là kiếp trung bình hay là trung kiếp. 20 tiểu kiếp gộp lại thành một trung kiếp. Theo sách Phật, địa cầu nơi chúng ta ở diễn biến qua 4 giai đoạn lớn: thành tức là hình thành, trụ là tồn tại, hoại là hủy hoại, không là thành hư không. Mỗi giai đoạn lớn như vậy dài bằng 20 tiểu kiếp. Trong 4 giai đoạn nói trên, chỉ có giai đoạn trụ là có người ở. Trong giai đoạn sơ thành, địa cầu có thể lỏng và thể khí, và từ thể lỏng khô cứng dần dần. Vì vậy mà người không thể ở được. Đến giai đoạn hoại, trái đất bị phá hoại kịch liệt, dữ dội, người cũng không thể ở được. Theo sách nói, trong giai đoạn này, trái đất phải trải qua 49 lần hỏa tai lớn, 7 lần thủy tai lớn, 1 lần gió bão lớn, tức là phong tai. Sau đó, đất bị băng hoại. Sau khi hoại kiếp kết thúc, thì bắt đầu không kiếp, là kiếp không có vật gì tồn tại, kéo dài 20 tiểu kiếp nữa. Rồi một địa cầu mới lại dần dần hình thành. Một giai đoạn thành khác lại bắt đầu. Như vậy, 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, không của trái đất là 4 trung kiếp, gọi là thành kiếp, trụ kiếp, hoại kiếp, không kiếp. Cấp thứ 3 là kiếp lớn. 4 trung kiếp gộp lại thành một đại kiếp. Nói cách khác, một lần sinh diệt của địa cầu là một đại kiếp. Thế nhưng trong giai đoạn hoại kiếp, mỗi lần xảy ra hỏa tai lớn thì thiêu cháy từ địa ngục vô gián đến cõi trời sơ thiền của sắc giới. Mỗi lần xảy ra thủy tai lớn, nước tràn ngập từ địa ngục vô gián đến cõi trời nhị thiền của sắc giới. Và cuối cùng, một trận bão lớn, gió thổi mạnh suốt từ địa ngục vô gián đến cõi trời tam thiền của sắc giới. Có thể nói, trong một đại kiếp, vào giai đoạn của hoại kiếp, cả thế giới này, từ địa ngục vô gián cho tới cõi trời tam thiền của sắc giới, đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kiếp nạn, hỏa, thủy và phong tai. Chỉ có cõi trời thiền thứ tư của sắc giới và 4 cõi trời thiền của vô sắc giới mới tránh khỏi được kiếp nạn. Thế nhưng, có điều may là, đến giai đoạn hoại kiếp, các chúng sinh ở thế giới này đều đã chuyển sinh sang các thế giới khác, hoặc là siêu thăng lên cõi trời thiền thứ tư của sắc giới. Có thể nói, không có chúng sinh nào là không có nơi an thân. Sách Phật nói tiếp, nếu không nói rõ thì thường chỉ cho đại kiếp. Trong chúng sinh ở ba giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thọ mệnh chúng sinh ngắn nhất là sinh ra chết liền. Thọ mệnh chúng sinh dài nhất là ở bốn cõi trời thiền của vô sắc giới. Thọ mệnh dài nhất là ở cõi trời hữu tưởng vô tưởng, 84,000 đại kiếp. Thọ mệnh của họ bằng 84,000 lần sinh diệt của trái đất này. Vì vậy, có chúng sinh ở cõi trời này nhằm tự cho mình là bất tử. Kỳ thực, qua 84,000 đại kiếp, chúng sinh ở cõi trời đó vẫn trở lại vòng sống chết luân hồi. Với con mắt của Phật thì 84,000 đại kiếp cũng chỉ như khoảnh khắc một sát na mà thôi. Chỉ có tu đạo giải thoát, phá ngã chấp mới vào được cảnh giới niết bàn bất tử. Và tiến thêm một bước nữa, phá cả pháp chấp thì trở thành Bồ Tát. Bậc Thánh tuy đã thoát sinh tử nhưng vẫn không trụ ở niết bàn, tùy theo loại mà hóa độ chúng sinh và tiến dần tới quả Phật. Có thể có người hỏi, trái đất này còn tồn tại bao lâu nữa? Tôi có thể lấy một ví dụ. Giả sử ở giai đoạn trụ của quả địa cầu này, thọ mệnh trung bình là 100 năm. Và nếu thọ mệnh trung bình của con người nay chỉ còn 45 tuổi, chúng ta biết một trụ kiếp gồm có 20 tiểu kiếp. Như vậy, hiện nay địa cầu đang ở thời kỳ giảm kiếp của tiểu kiếp thứ 9. Như vậy, mọi người chúng ta hãy an tâm mà sống. Đừng có nghe tuyên truyền ngày tận thế đến rồi mà sinh lo lắng quá. Bất quá, trong mọi tiểu kiếp, khi giảm kiếp giảm tới mức 10 tuổi thọ mệnh, thì cũng có các nạn như bệnh dịch, đói kém, giặc giả xảy ra. Đấy là do trong thời kỳ giảm kiếp, nhân tâm suy đồi, loài người tự làm tự chịu quả báo mà thôi. Nhưng các kiếp nạn trong mỗi lần kiếp giảm đều có tính tạm thời và cục bộ. Loài người tuy bị thiệt hại và chết nhiều nhưng không đến nỗi bị tiêu diệt. Ngược lại, có tin mừng báo cáo cho mọi người biết, tức trong hơn 10 tiểu kiếp còn lại sẽ có 996 vị Phật sẽ ra đời lần lượt trên địa cầu này. Và vị Phật đầu tiên trong số này sẽ xuất hiện chính là Phật Di Lặc. Vì vậy mà Phật giáo gọi Di Lặc là Di Lặc Tôn Phật Hạ Sinh. Sự kiện Đức Di Lặc thành Phật trên địa cầu này diễn ra trong giai đoạn tăng kiếp của tiểu kiếp thứ 10. Lúc thọ mệnh trung bình của loài người đạt 84,000 tuổi, đại khái cách xa hiện nay đến 56 ức năm. Một ức bằng 10 triệu năm. 56 ức năm là 560 triệu năm. Các chuyện thọ mệnh người tăng và giảm, và có lúc tăng tới 84,000 tuổi, chúng ta không ngại gì mà không tin là sự thật, vì các kinh đại và tiểu thừa đều có chép. Trong kinh Phật có ghi, khi thọ mệnh người giảm đến 10 tuổi thì phụ nữ mới sinh được 5 tháng đã đi lấy chồng. Lúc ấy trong thế gian không còn có các thức ăn có vị ngọt như dầu, bơ, đường trắng, mật. Lại có chép, khi thọ mệnh người đạt 80,000 tuổi thì phụ nữ 500 tuổi mới lấy chồng. Lúc bấy giờ đất đai trên địa cầu bằng phẳng, không có gò đống, hang hố, gai góc, cũng không có rắn rết, ruồi muỗi, côn trùng độc, gạch ngói, đá đều biến thành ngọc lưu ly. Nhân dân giàu có, thóc gạo giá rẻ, hạnh phúc cùng cực. Trường A Hàm, quyển 6. Câu số 38 nói về đại thiên thế giới như thế nào. Trong kinh Phật nói, một hệ mặt trời mặt trăng là một thế giới nhỏ, tức tiểu thế giới. Núi Tu Di là trung tâm. Mặt trời mặt trăng quay vòng xung quanh núi Tu Di, cũng tức là nói một núi Tu Di là một tiểu thế giới. Vấn đề núi Tu Di trong giới Phật học hiện nay vẫn còn là điều mờ mịt. Một số người nhận định rằng như các học giả Nhật Bản. Núi Tu Di là truyền thuyết cổ xưa của Ấn Độ. Khi Phật còn tại thế, Phật đã lợi dụng truyền thuyết đó biểu dương Phật Pháp. Núi Tu Di trong truyền thuyết có thể có hay không có, Phật không chú tâm thuyết minh vấn đề đó. Đức Phật chỉ sử dụng truyền thuyết núi Tu Di để biểu dương Phật Pháp nhằm cứu nhân độ thế và giác ngộ cho đời. Quan điểm ấy của các học giả cũng khá vững. Nhưng muốn nói về thế giới quan của Phật giáo thì không thể không nói tới núi Tu Di được. Núi Tu Di thật sự ở đâu? Người viết đây không dám phủ định, cũng không biết dựa vào đâu để khẳng định. Khi chúng ta truy xét vấn đề này một cách thấu đáo thì thái độ an toàn nhất là cứ để thành nghi vấn. Vì vậy mà tôi xin gác vấn đề núi Tu Di lại một bên. Phạm vi của tiểu thế giới là hệ mặt trời mặt trăng, đó là thái dương hệ, hay cũng là hành tinh hệ. Mỗi hành tinh đều có một số vệ tinh đi kèm. Hành tinh đều là mặt trời, vệ tinh đều là mặt trăng. Trong thái dương hệ này, mặt trăng cố nhiên là mặt trăng rồi, còn 9 đại hành tinh, trong đó có địa cầu, đều là vệ tinh, đều cũng là mặt trăng. 1000 tiểu thế giới gộp lại gọi là tiểu thiên thế giới. Phạm vi của một tiểu thế giới trong tiểu thiên thế giới là từ núi Tu Di cho tới cõi trời Phạm Thiên của sắc giới. 1000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Phạm vi của một trung thế giới trong trung thiên thế giới kéo dài tới vô lượng tịnh thiên của sắc giới. 1000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Phạm vi của mỗi đại thế giới trong đại thiên thế giới kéo dài tới Quang Âm Thiên của sắc giới. Như vậy là đại thiên thế giới là 1000 tiểu thế giới, nhân lên 1000 lần thành một trung thiên thế giới, rồi lại từ một trung thiên thế giới nhân lên 1000 lần nữa mà thành. Như vậy là kinh qua 3 lần lũy tiến con số ngàn. Vì vậy mà có tên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thực ra đó chỉ là một đại thiên thế giới mà thôi. Thống trị một đại thiên thế giới là Đại Phạm Thiên Vương ở cõi trời sắc Cửu Kính Thiên. Mỗi đại thiên thế giới có một Đại Phạm Thiên Vương. Vì có vô số đại thiên thế giới cho nên cũng có vô số Đại Phạm Thiên Vương. Đại thiên thế giới trong đó có loài người ở, gọi tên chung là Sa Bà Thế Giới. Mỗi đại thiên thế giới là cõi giáo hóa của một Đức Phật. Phật Thích Ca được tôn xưng là Sa Bà Giáo Chủ vì lẽ như vậy. Địa cầu nơi chúng ta ở chỉ là một đơn vị vô cùng nhỏ bé trong đại thiên thế giới. Để hóa độ phổ biến khắp chúng sinh ở cõi Sa Bà này, Phật Thích Ca phải dùng hàng trăm triệu hóa thân. Tuy dùng đến hàng trăm triệu hóa thân, nhưng phạm vi giáo hóa của Phật Thích Ca chỉ là cõi Sa Bà này mà thôi. Do đó có thể thấy, thế giới quan Phật giáo thật là rộng lớn và phù hợp với quan điểm của thiên văn học cận đại. Câu số 39. Phương pháp tu trì của Phật giáo như thế nào? Đây quả là một vấn đề rất quan trọng. Nếu chỉ biết tin Phật Pháp mà không biết sinh hoạt trong thực tiễn theo đúng Phật Pháp thì chỉ vung tới được thiện căn để tương lai thành Phật và sẽ rất khó tìm được lợi ích thực tế trong cuộc sống hiện tại. Nói sự tu trì của Phật giáo tức là nói thực tiễn sinh hoạt của Phật giáo, mà nội dung chủ yếu nhất gồm có 4 mục. 1 là tín, 2 là giới, 3 là định, 4 là tuệ. Nếu chưa có tín tâm thì tức là căn bản chưa vào được cửa Phật. Vì vậy tín tâm là yêu cầu cơ bản của việc học Phật, và quy y Tam Bảo chính là đầu tiên xây dựng tín tâm. Nội dung của giới rất rộng, yêu cầu nói chung là giữ cho được năm giới và thực hành 10 điều thiện. Nếu giữ được 8 giới hay là thọ Bồ Tát giới là chuyện tốt nhất. Giới đối với Phật tử có công năng giống như công sự phòng vệ đối với chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Một Phật tử mà không thực hành tốt 5 giới và 10 thiện thì sẽ không có khí chất của người Phật tử nữa. Nếu không giữ 5 giới mà tu thiền thì dễ rơi vào lưới của thiền ma, gặp phải ma cảnh. Thiền định là thu tâm, nhiếp tâm để cho sức mạnh của tâm không bị ngoại cảnh làm xáo động. Công phu thiền định đều được các tôn giáo khác coi trọng. Các ngoại đạo ở Ấn Độ đều có tu định. Lão giáo ở Trung Quốc điều hòa hơi thở. Đạo Gia Tô cầu nguyện đều là các loại công phu tu định. Công dụng của thiền định là làm cho tâm chuyên chú vào một cảnh. Chỉ khi nào khiến tâm chuyên chú được vào một cảnh thì mới thể nghiệm được giá trị vĩ đại, cao cả của một tôn giáo, mới đạt được cả thân và tâm đều nhẹ nhàng, an lạc. Đó là một cảnh giới an lạc mà cái vui của năm món dục tầm thường không thể đem so sánh được. Một khi đã thể nghiệm được định tâm một cảnh rồi thì niềm tin tôn giáo của người tu thiền càng tăng gấp bội, không thể nào làm cho anh ta mất niềm tin ấy được. Thế nhưng công phu thiền định không phải là sở hữu riêng của Phật giáo. Sở hữu độc đáo của Phật giáo là trí tuệ chỉ đạo thiền định và giúp cởi bỏ được sự say đắm đối với thiền định. Bởi vì thiền định tuy là công phu nội chứng không bị ngoại cảnh xáo động, thế nhưng một khi đã vào thiền định, đã làm theo cái vui của thiền thì dễ say đắm cái vui đó mà không muốn rời khỏi thiền định nữa. Cũng như một người sau khi mệnh chung được tái sinh lên các cõi trời thiền. Trong Phật giáo, các cõi trời thiền chia làm 8 cấp cao thấp khác nhau, gọi là 4 thiền 8 định. Nhưng 4 thiền 8 định đều chỉ là những cảnh trời sắc giới và vô sắc giới, và nằm trong phạm vi 3 giới. Thọ mạng ở cõi trời tuy dài nhưng chưa ra khỏi sinh tử. Vì vậy Phật giáo xem thiền định chỉ là một phương pháp tu hành, chứ không phải là mục đích của tu hành. Vì vậy, Thiền Tông Trung Hoa tuy lấy Thiền Tông làm tôn chỉ, nhưng lại chú trọng khai ngộ hơn là thiền định. Ngộ là khai mở trí tuệ. Chỉ có khai mở trí tuệ, thấu rõ được thực tướng các pháp, thì mới giải thoát được sinh tử và ra khỏi ba giới. Sự thực về vấn đề tu trì, tốt nhất là nên gần gũi các bậc thiện tri thức lớn, sẽ giúp tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình. Bài này không thể nói tường tận được, chỉ có thể giới thiệu vấn đề một cách sơ lược mà thôi. Nếu độc giả có hướng thì đối với vấn đề này đề nghị xem bài của tôi Tu Trì Đạo Giải Thoát Như Thế Nào, đăng trong sách Học Phật Tri Tâm. Câu thứ 40. Phật giáo có phải là tôn giáo chủ trương khổ hạnh hay không? Trước khi giải đáp vấn đề này, hãy nên làm rõ nghĩa hai chữ khổ hạnh. Thông thường, người ta hiểu khổ hạnh là dùng phương pháp tự làm khổ mình để đạt mục đích giải thoát. Đứng về nguyên tắc mà nói thì không sai, nhưng đứng về xuất phát điểm mà nói thì có sự khác biệt lớn. Có người làm khổ mình một cách mù quáng, có người làm khổ mình vì lý tưởng. Kẻ tự làm khổ mình một cách mù quáng, vừa không có căn cứ lý luận, vừa không có mục đích nhất định, cũng giống như kẻ luyện cát để làm dầu mỏ. Vậy trong số những người tự làm khổ mình vì lý tưởng cũng nên phân biệt. Có người chỉ là mê tín, có người hành động dựa vào lý tính. Người mê tín tu khổ hạnh thì cho rằng nếu giữ giới, làm trâu ăn cỏ, làm chó ăn phân, làm cá tắm mình luôn luôn dưới nước thì sau khi chết sẽ được sinh lên các cõi trời. Nhưng người tu khổ hạnh có lý tính cũng chia làm hai loại. Một loại dùng phương pháp tu trì hợp lý để mình được giải thoát. một loại lợi dụng thân tâm như là phương tiện để giải thoát khỏi các ta, để hỗ trợ người khác, tức là chúng sinh, cùng được giải thoát. Ngoài phương pháp khổ hạnh có lý tính ra, các phương pháp khác đều là khổ hạnh ngoại đạo. Có những người gần đây cho rằng Phật giáo không chủ trương khổ hạnh, cho rằng Phật giáo chủ trương lập trường trung đạo, điều hòa vui và khổ. Đúng là Phật Thích Ca thành Phật là sau khi từ bỏ lối tu 6 năm khổ hạnh, phục hồi sức khỏe lại cho thân thể đã bị suy nhược. Bất quá, chúng ta cần thấy rõ, Phật đã bỏ lối tu khổ hạnh mù quáng và mê tín, nhưng lại nhấn mạnh lối tu khổ hạnh có lý tính. Lối tu khổ hạnh của tiểu thừa là nhằm giải thoát cho bản thân mình, còn hỗ trợ cho chúng sinh cùng giải thoát là khổ hạnh của đại thừa. Vì vậy, trong Trường A Hàm, quyển 8, có đoạn văn như sau. Phật nói với Bà La Môn Ni Câu Đà: điều các người thực hành là thô lậu đê tiện, bỏ hết quần áo sống lõa lồ, lấy tay che, ăn phân bò hay phân hươu hay rễ cây, cành lá, trái quả. Có người giơ tay lên, hoặc không ngồi giường, chỉ quỳ gối, hoặc có người nằm trên gai gốc, hoặc có người nằm lõa lồ giữa đống phân bò. Có người một ngày tắm 3 lần, hay một đêm tắm 3 lần, chịu thống khổ vô lượng, đầy đọa thân xác này. Những loại khổ hạnh như vậy đều bị Phật cực lực phản đối, bởi vì làm như vậy chỉ làm khổ thân xác mà không được sự lợi ích gì. Đã không tu thân, nuôi dưỡng sự sống được, cũng không tu tâm nhập định được, còn nói gì tu hành đem lợi ích cho người khác. Tiếp theo đó, Phật giảng về lối sống khổ hạnh của Phật giáo cho Bà La Môn Ni Câu Đà. Khi được cúng dường thì cung kính lễ, được cúng dường rồi tâm không tham đắm, hiểu rõ phương pháp viễn ly xuất thế, nghe người khác nói chính nghĩa thì hoan hỷ tán đồng, không tự khen mình, không hủy báng người khác, không sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói chia rẽ, nói ác, nói dối, nói lời vô nghĩa, không tham lam, ghen tị, tà kiến, tinh tấn không ngừng, khéo tập thiền định, siêng tu hành, bồi dưỡng trí tuệ, không kiêu căng tự đại, thường giữ tín nghĩa, thường xuyên tự phản tỉnh, giữ giới trong sạch, chịu khó học hỏi, thường làm bạn với người thiện, làm việc thiện lành không ngừng, không tức giận, không dối trá, không cho rằng mọi ý kiến của mình là đúng, không nói khuyết điểm của người khác, không có tà kiến, tức là không tin lý nhân quả là tà kiến, cũng không có biên kiến, nghĩa là không có quan điểm trong đạo đức là biên kiến, như tin rằng có linh hồn vĩnh hằng bất biến và cho rằng chết là hết tất cả. Đó chính là phương pháp khổ hạnh thanh tịnh. Chúng ta đọc đoạn văn kinh nói trên, cảm thấy thân thiết vô hạn. Nội dung của nó không có gì ngoài giới, định, tuệ là pháp giải thoát, đồng thời cũng là pháp xử thế trong nhân gian, và còn là pháp môn cầu giải thoát theo lý tính. Các kinh đại thừa lại càng khuyến khích bố thí lớn, xả bỏ lớn, chịu nhẫn nhục những điều khó nhẫn nhục, làm những việc thiện khó làm, có thể hy sinh tất cả để cứu độ chúng sinh, và còn phát nguyện sống đời này qua đời khác, hy sinh mình để cứu độ chúng sinh, thậm chí làm đến mức trong tam thiên đại thiên thế giới không có hạt bụi nào không phải là nơi xả thân mạng của Bồ Tát. Hành Bồ Tát như vậy phải chăng là pháp khổ hạnh vĩ đại? Vì vậy, đã là Phật tử chánh tín thì phải biết chế ngự thân tâm, siêng năng khắc khổ. Đối với người thì hậu, tự mình sống thì đạm bạc. Chỉ có hạn chế đời sống vật dục mới đề cao được cuộc sống tinh thần, siêng năng tu đạo, làm cho sự nghiệp Phật giáo phát triển, cống hiến cho lợi ích của đại chúng, phát nguyện lớn, phục vụ cho toàn nhân loại, làm người bạn sẵn sàng của mọi chúng sinh, thậm chí hy sinh cả tự thân thể cứu độ chúng sinh. Đó là khổ hạnh của Phật giáo. Nếu có người cho rằng nhịn ăn cơm, không chịu sống như con người bình thường, làm các công việc kỳ lạ kỳ quái, thì đó không phải là khổ hạnh của Phật giáo, mà là khổ hạnh của ngoại đạo. Câu số 41. Bàn về sáu căn thanh tịnh. Danh từ sáu căn thanh tịnh đối với người không biết Phật pháp thì xem ra rất nông cạn dễ hiểu, thậm chí cho rằng đáng buồn cười nữa. Họ cho rằng đã là tăng ni xuất gia thì sáu căn phải thanh tịnh. Nếu có tăng ni nào vì thời gian mà mắc ít chút nữ sắc và tiền tài thì báo chí làm rùm beng một cách ác ý. Vị tăng hay ni này sáu căn không được thanh tịnh. Nhưng sáu căn là gì? Thế nào là sáu căn thanh tịnh thì các nhà báo cũng không biết nữa. Thực ra từ ngữ sáu căn thanh tịnh rất có đạo lý. Sáu căn là toàn bộ phạm vi của sinh lý học. Đối với vũ trụ và nhân sinh, Phật giáo không phải là duy vật luận, cũng không phải là duy tâm luận, mà chủ trương duyên sinh luận, tức vạn vật do nhân duyên hòa hợp mà có. Phật giáo xem con người là sự cấu thành của ba bộ phận: tâm lý, sinh lý và vật lý. Sáu căn nói trên đây thuộc về bộ phận sinh lý học, cộng thêm sáu trần thuộc phạm vi vật lý học, và sáu thức thuộc phạm vi tâm lý học. Tổng hợp cả ba bộ phận ấy tạo thành cá nhân một con người. Sáu căn, sáu trần, sáu thức tổng hợp lại thành 18 giới. Căn trần thức giống như cái vạt ba chân, nương tựa vào nhau mà tồn tại. Khuyết một không được. Khuyết một thì hai bộ phận kia không tồn tại được. Vì rằng sáu trần và sáu thức phải dựa vào môi giới sáu căn mới có tác dụng. Sáu trần và sáu căn phải dựa vào sự phân biệt của sáu thức mới có giá trị. Sáu thức và sáu căn phải dựa vào bóng dáng phản ánh của sáu trần mới có công dụng. Hãy dùng một ví dụ. Sáu căn như cái gương, sáu trần là bóng dáng phản chiếu trong gương, thức là con người phân biệt bóng dáng phản chiếu trong gương. Sáu căn, sáu trần và sáu thức là gì? Mới nói ra thì rất giản đơn. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do tác dụng môi giới giữa hai bộ phận tâm lý và vật lý mà nói thì gọi chúng là sáu căn. Chúng là những quan năng thần kinh về mặt sinh lý học. Mắt có thần kinh thấy, tai có thần kinh nghe, mũi có thần kinh ngửi, lưỡi có thần kinh nếm, thân có thần kinh xúc và ý có thần kinh não. Chúng là cơ sở của môi giới giữa tâm lý và vật lý, cho nên gọi chúng là sáu căn. Đối tượng tiếp xúc của sáu căn là sáu trần, tức là các loại vật chất thuộc phạm vi vật lý học. Là màu sắc và hình sắc được con mắt thấy, âm thanh được lỗ tai nghe, mùi hương được mũi ngửi, vị được lưỡi nếm, cảm giác trơn nhát, mềm hay cứng của thân tiếp xúc, và pháp là đối tượng nắm bắt của ý căn, đó là sáu trần. Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sản sinh ra sáu thức có công năng phân biệt và ghi nhớ. Nếu chỉ có sáu căn, sáu trần mà không có thức thì đó là cái thây ma, không phải là người sống nữa. Vì vậy, sáu thức là những ông chủ sử dụng sáu căn. Sáu căn là công cụ tiếp xúc của sáu thức với sáu trần. Nếu vậy, thì vì sao nói sáu căn thanh tịnh? Bởi vì sáu căn là công cụ của sáu thức. Sáng tạo ra hành vi thiện ác lại do tác dụng của sáu căn. Người ta sở dĩ quanh quẩn trong vòng luân hồi sinh tử là do sáu căn không được thanh tịnh. Mọi tội ác làm ra từ thời vô thủy đến nay đều do sáu căn tạo ra. Như con mắt tham sắc, tai tham âm thanh, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân căn tham tiếp xúc với cái êm dịu, và ý căn tham cảnh vui. Đã có tham thì có sân. Tham và sân là do phiền não vô minh mà có. Hợp cả ba loại thành tham sân si, ba món độc kết hợp nhau, ác nhiều, thiện ít, khiến cho càng xa vời ngày thoát ly sinh tử. Công phu tu trì đạo giải thoát khỏi sinh tử không ở ngoài ba môn học giới, định, tuệ, nhưng gốc chủ yếu của trí tuệ là giới và định. Do đó, công phu nhập môn phải bắt đầu từ thân và tâm, tu thân và tu tâm. Loại bỏ hết niệm ác gọi là tu tâm. Công phu chủ yếu tu tâm là tập thiền định. Loại bỏ mọi hành vi bất thiện gọi là tu thân. Công phu tu thân chủ yếu là giữ giới. Mục đích giữ giới là hộ trì các căn, không để cho các chuyện xấu lọt qua các căn vào tới nội tâm, gieo rắc hạt giống sinh tử luân hồi. Bởi vì một người bình thường, trừ các giờ nhập thiền thì không thể tránh khỏi vọng tưởng. Vọng tưởng giống như cái dây dẫn lửa thúc đẩy các căn tạo nghiệp.